tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ hai Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người, đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trên đây là cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Nhưng ở đây xem ra có vẻ Chúa nói một đằng, còn ông Nicodemo hiểu theo một nẻo khác. Khi Chúa Giêsu nói về việc sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, thì Nicodemo liền thắc mắc, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Chúa Giêsu nói về việc sinh ra trong Thánh Thần, còn Nicodemo hiểu về việc sinh ra theo thể lý. Câu hỏi đặt ra là Nicodemo hiểu sai vì ông không biết hay ông cố tình không muốn hiểu. Chúng ta biết rằng trước đó ông đã nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Qua vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, là những người có địa vị cao, có kiến thức. Vì thế, khi ông nói chúng tôi biết, nghĩa là không chỉ riêng ông, mà cả Thượng Hội đồng Do Thái đều biết Chúa Giêsu là ai. Họ đều biết Chúa Giêsu là vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Và họ rất ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Nhưng vì họ giữ địa vị cao ở Jerusalem, nên nếu họ cho người ta biết tình cảm của họ đối với Chúa Giêsu, thì địa vị ấy sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, khi cả Thượng Hội đồng biểu quyết án xử tử Chúa Giêsu, thì họ không giơ tay đồng ý, nhưng cũng không dám lên tiếng để bênh vực Chúa Giêsu. Họ nhát đảm. Họ biết đâu là sự thật, đâu là chân lý, nhưng họ đã che mắt và bịt tai, vờ như là không biết, không hiểu. Đơn giản là họ nhát đảm và ưu tiên muốn bảo vệ quyền lợi cá nhân của chính mình. Vì thế khi Nicodemo thắc mắc làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được, thì không phải là ông không hiểu hay ông hiểu sai, nhưng là không muốn đón nhận điều đúng đắn của chân lý. Có nhiều loại hiểu sai. Có người hiểu sai vì chưa đạt trình độ hiểu biết và kinh nghiệm để có thể lãnh hội chân lý hay tri thức. Nhưng cũng có trường hợp hiểu sai do không muốn hiểu. Họ không thấy được vì không chịu xem xét. Một người có thể chủ ý đóng kín tâm trí mình đối với chân lý mà mình không muốn thấy, hoặc tự ý bịt tai đối với lời giáo huấn mà mình không muốn tiếp thu. Nicodemo là một người như thế. Đáng lẽ lời dạy về sự sinh lại của Chúa Giêsu đối với ông chẳng xa lạ gì, bởi vì Nicodemo là một chuyên gia về Kinh Thánh, mà trong Kinh Thánh các ngôn sứ đã nhiều lần đề cập đến chính kinh nghiệm mà Chúa Giêsu nói ở đây. Vì thế, nếu một người không muốn sinh lại, người ấy sẽ cố ý hiểu sai ý nghĩa của sự sinh lại đó. Nếu một người không muốn được thay đổi, người ấy sẽ bịt tai, bịt mắt, bịt trí, bịt lòng đối với những gì có thể làm mình thay đổi. Nói cho cùng, thực tế của nhiều người trong chúng ta là khi Chúa Giêsu đề nghị thay đổi đời sống mới trong Thánh Thần, chúng ta lại thường trả lời: "Cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện tại của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết." Đây chính là một trong nhiều khía cạnh trong câu trả lời mang dáng dấp của Nicodemo khi trả lời với Chúa Giêsu rằng làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Câu trả lời đó được diễn tả ở nhiều khía cạnh, nhiều hình thức trong đời sống hàng ngày của chúng ta mà đôi khi chúng ta không hề hay biết. Đó chính là câu trả lời của những người thích làm việc đơn độc, không muốn làm việc chung với ai, không muốn nghe ai góp ý. Họ luôn cho rằng ý kiến và sáng kiến của mình là hay nhất, là chuẩn nhất. Họ cũng dễ ở trong tâm thế coi những người xung quanh là trẻ con, chưa đủ tầm để lắng nghe ý kiến của mọi người. Và khi ở trong tâm thế đó, chính là lúc họ trả lời với Chúa Giêsu là: "Cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện trạng của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết." Đó cũng chính là câu trả lời của những nhóm khi họp nhau để thảo luận, tranh luận về mặt tri thức, thần học, hay cùng nhau thảo luận để cùng giải quyết một vấn đề nào đó. Họ chỉ dừng lại ở những cung bậc bảo vệ ý kiến của mình là đúng, là hay nhất và bắt mọi người phải làm theo. Họ bịt tai, bịt mắt, bịt lòng trước các ý kiến của người khác. Khi ý kiến của mình không được số đông chấp nhận thì họ buồn, họ giận, họ bỏ cơm, không muốn nói chuyện với những người phản bác ý kiến của họ. Và cuối cùng, không muốn cộng tác. Khi ở trong tâm thế đó, cũng là lúc chúng ta trả lời với Chúa rằng, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Hoặc, cảm ơn Chúa, tôi hoàn toàn mãn nguyện với hiện trạng của mình rồi, tôi không muốn thay đổi gì hết. Suy nghĩ lại cuộc đời của mình, chúng ta thấy mình trả lời Chúa như thế nào trong các mối tương giao với anh chị em của mình? Lạy Chúa, con người chúng con bất toàn ở mọi khía cạnh, từ suy nghĩ cho đến tâm hồn. Xin Ngài giúp chúng con biết lắng nghe điều hay lẽ phải, điều thuộc về chân lý. Xin Chúa cũng giúp chúng con biết khiêm tốn lắng nghe anh chị em của mình, ngõ hầu chúng con được lớn lên và đổi mới qua những điều đó. Amen.
Xin biến đổi con.